Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi đấng nào khác? Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài, Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã thấy và đã nghe. Người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng và phúc cho ai không vấp phạm vì ta. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm của Thánh Luca được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ tư của tuần thứ ba mùa vọng hôm nay lại là bài phúc âm cũng nói đến Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả một lần nữa. Suốt từ thứ năm tuần thứ hai mùa vọng cho tới hôm nay là 6 bài phúc âm liền. Mỗi ngày Chúa đều nói về Gioan Tẩy Giả ở một khía cạnh nào đó của Ngài. Và sở dĩ Chúa nói về Gioan Tẩy Giả là vì gián tiếp Chúa nói về Chúa. Bởi vì Gioan Tẩy Giả chỉ là người đi trước Chúa để dọn đường cho Chúa mà thôi. Bởi thế nên Chúa nói đến Gioan Tẩy Giả như là một chứng từ, là một chứng nhân của Chúa. Thế thôi. Nếu hôm qua Chúa Giêsu nói về Thánh Gioan Tẩy Giả liên quan đến sự công chính của thánh nhân, hay là về phần tiêu cực, thánh nhân không gắn bó với thế gian, sống nhiệm nhặt và khổ hạnh trong sa mạc. Còn về tinh thần thì Ngài là một con người công chính ở chỗ chỉ có rao giảng về chính đấng đến sau thôi, chứ không có rao giảng về chính bản thân mình. Nên Ngài đã chối bỏ tất cả những gì không phải là Ngài và không liên hệ tới vai trò của Ngài. Trái lại, Ngài dùng những cái phủ nhận mình như vậy để nói về chính đấng đến sau, như một chứng cớ và so sánh kẻ trước người sau, nhưng người sau quyền năng hơn và cần phải được nhận biết chứ không phải là chính bản thân Ngài. Bởi thế nên khi Chúa Kitô được nhận biết thì Ngài rất là vui mừng, bởi vì Ngài chỉ là chứng nhân cho Chúa Kitô, hay là phù rể giới thiệu chàng rể, thế thôi. Còn bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cố ý nói tới đức tin của tiền hô Gioan Tẩy Giả. Đọc bài phúc âm này thì có nhiều cách nghĩa khác nhau và đối nghịch nhau nữa là đằng khác. Thường thường người ta nghĩ là tiền hô Gioan Tẩy Giả ở trong đêm tối tăm, bởi vì lúc Chúa Giêsu bắt đầu ra rao giảng thì tiền hô Gioan Tẩy Giả bắt đầu bị quận vương Herode tống ngục, và ở trong tù thì Ngài vẫn được các môn đệ của Ngài đến thăm và thuật lại cho Ngài nghe tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm ở bên ngoài sau khi Ngài vô tù, và họ thấy được là cái đấng mà Ngài giới thiệu cho họ cũng như chung dân chúng là đấng quyền năng hơn Ngài, thì bây giờ thật sự là làm được những sự rất là lạ lùng. Nhiều người đã theo cái đấng đó, bởi vì cái đấng đó vừa giảng dạy khôn ngoan lại vừa làm các thứ phép lạ, kể cả trừ quỷ nữa. Nhưng có những cái cũng hơi khác lạ, chẳng hạn như là chữa lành trong ngày thứ bảy, hay là các môn đệ của Ngài không ăn chay, hay là chính các môn đệ của Ngài cũng lỗi phạm cả ngày thứ bảy nữa. Bởi thế nên không biết là cái vị này là vị nào mà thầy lại nói như vậy, mà bây giờ cái đấng đấy lại làm một cách ngoại lệ như thế, thì không biết nó như thế nào. Bởi thế nên làm cho Thánh Gioan cũng bối rối, không biết là thật sự là cái đấng mà mình đã giới thiệu rồi đó thì có phải thật sự là đấng đó hay không, mà bây giờ tại mình lại nghe thấy môn đệ thuật lại những cái đó, mà môn đệ chắc chắn là không có nói dối rồi, bởi vì các môn đệ của Ngài thì đều là có thành tâm theo Ngài thôi, do đó mà ông không thù ghét gì Chúa Giêsu thì làm sao mà đổ oan cho Chúa được, do đó có thấy nào thì thuật lại như vậy thôi. Vậy bởi thế nên Ngài cũng bối rối chăng? Cái đức tin của Ngài chắc nó bị lung lay bởi những cái đồn đãi như vậy, do đó nên Ngài mới sai các môn đệ đến hỏi Chúa xem Chúa nói như thế nào. Đấy là một cái lý thuyết để cắt nghĩa về cái vấn đề là Thánh Gioan Tiền Hô đang ở trong tù và nghe thấy về Chúa Giêsu qua các môn đệ của mình thì cảm thấy bối rối và cảm thấy là đi vào đêm tối tăm trước khi bị giam đầu, thì cũng có lý chứ không phải là không. Nhưng căn cứ vào những cái điều Chúa Giêsu nói đó, vào chính những điều Chúa Giêsu nói và vào đức tin của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, một vị đã được đầy Thánh Linh đó, biết được cả đấng đến sau mình, làm chứng cho đấng mà mình chưa có thấy, làm chứng chính xác luôn, thì không biết là Ngài có bị lung lay đức tin hay không khi nghe thấy như vậy. Cũng có thể nữa. Bởi vì sao vậy? Giống như Elia vậy, đức tin rất là mạnh, đã làm cho cả toàn dân Châu Thái trở lại với vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, khỏi bị cái đám mà hơn 400 phù thủy của thần Ba-an đánh lừa. Thế mà sau khi đã ra lệnh cho dân chúng giết hết các thứ phù thủy đó, nghe thấy là mạng sống của mình bị đe dọa thì sợ quá chạy mất tiêu, trốn lên núi. Thì không biết cái trường hợp của Gioan Tẩy Giả có tương tự như vậy không. Đức tin thì mạnh đấy, rao giảng thì hùng hồn đấy, và người ta tin vào đó. Nhưng mà chính bản thân Ngài thì lại bị khủng hoảng vào những giây phút cuối đời của mình chăng? Cũng có thể. Nhưng mà theo em, giống hệt như là cái trường hợp mà hai anh em Jacob với Gioan đến xin Chúa, hay là bà mẹ xin Chúa Giêsu cho một người ngồi bên phải, người bên hữu cũng vậy. Cũng có những cái cách nghĩa là các vị hay là bà mẹ này ham danh. Nhưng mà em thì lại nghĩ khác. Bởi vì sao vậy? Hai vị này đều thấy Chúa nói về vấn đề là khổ sở vị chết như vậy, mà lại sẵn sàng uống chén đắng với thầy. Thì như vậy là các vị phải hiểu là Chúa nói cái gì mà các vị muốn ngồi bên phải bên hữu. Thì có nghĩa là sẵn sàng chết vì thầy, sẵn sàng được chịu cái khổ với thầy, chứ không phải là chạy trốn, chứ không phải là ham danh. Các ngài biết hết mà, vậy thì làm sao mà lại ham danh chỗ đấy? Đó là những cái mà em cảm thấy được là có thể cắt nghĩa khác đi. Ở trong trường hợp của bài phụ hôm nay cũng vậy, đối với Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, theo em thì không phải là đức tin của Ngài bị lung lay hay khủng hoảng khi nghe thấy về những sự lạ về Chúa Giêsu, nhất là những cái điều mà Ngài làm mà nó giống như là bề ngoài đó, nó không được đúng luật. Chẳng hạn như là chữa lành trong ngày thứ bảy, hay là các môn đệ Ngài không ăn chay, hay là các môn đệ của Ngài lỗi luật trong ngày hưu lễ, vân vân. Thì chưa chắc là Ngài đã bị lung lay. Bởi vì sao vậy? Cái sự công chính của Ngài khác với công chính của Pharisee và luật sĩ. Như hôm qua em phân tách, cái công chính của Ngài là công chính thật, bởi vì dựa trên đức tin. Còn công chính của thành phần biệt phái và luật sĩ là dựa trên công nghiệp của họ, việc làm của họ, chứ không phải đức tin. Bởi thế nên hai sự công chính khác nhau. Và vì thế nên với sự công chính đó, sống trong sự thật như vậy, Ngài có thể nhìn thấy sự thật hơn là môn đệ của Ngài. Nghe như vậy, nhưng mà Ngài biết được Chúa Giêsu làm như vậy là đúng chứ không có sai. Bởi vì Chúa quyền năng hơn, từ đó có Chúa có quyền làm những điều đó theo ý định của đấng thiên sai, đấng đầy tràn thánh linh còn hơn Ngài nữa, mà đã làm theo thánh linh thì không bao giờ sai lầm. Và chính Ngài đã chứng kiến thấy khi Ngài làm phép rửa cho đấng đến sau Ngài đó, thánh thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên cái đấng đến sau đó, và có tiếng từ trời phán: này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Thì không thể nào mà cái đấng đó lại làm một cái gì mất lòng cha của mình ở trên trời, mà lại làm theo ý riêng mình mà không thèm theo thánh thần. Thế đó nên đối với Ngài, Ngài đã nhìn thấy đích xác đấng đến sau như thế nào, và bây giờ lại càng là những cái chứng tỏ thật sự đấng đến sau cao trọng hơn Ngài. Bởi vì chẳng những làm các phép lạ trừ quỷ mà Ngài không bao giờ làm, lại còn làm những cái điều bề ngoài có vẻ phấp phạm, nhưng là để cho lề luật được nên chọn. Thế thôi, giống như Ngài là phải đến trước, là để dọn đường cho đấng đến sau. Thì đây cũng vậy, lề luật cũng vậy, cũng là những cái phương tiện cần phải được nên chọn nơi đấng đến sau Ngài. Mà Ngài chỉ có biết dọn đường thôi, còn đấng đến sau hoàn tất những cái gì mà Ngài đã dọn đường. Thế thôi. Đó, và sở dĩ Ngài sai các môn đệ đến với Chúa Giêsu là vì để cho chính các môn đệ nghe thấy Chúa Giêsu nói về chính bản thân của Chúa. Nếu mà Chúa Giêsu không phải là đấng đến sau mà đúng như Ngài giới thiệu đó, thì có sai các môn đệ đến hỏi thì cái đấng đến sau đó có thể vẫn nói dối được cơ mà. Vẫn có thể chứng tỏ mình thật sự là đấng thiên sai. Giống như chính thánh tiền hôi Gioan thầy giả có nhận mình là đấng thiên sai cũng được cơ mà, bởi vì người ta đã tin mình rồi. Nhưng mà tiền hôi Gioan thầy giả đâu có làm như vậy. Thế thì đấng đến sau Ngài làm sao lại làm cái điều ấy được. Do đó nên Ngài vẫn tin như thường. Và sở dĩ Ngài sai các môn đệ tới là vì các môn đệ không tin. Do đó nên Ngài sai tới để cho họ tin, bởi vì họ trực tiếp nói chuyện với Chúa Giêsu. Và để chính họ nghe Chúa nói thì họ sẽ tin hơn là chính tiền hô Gioan Tẩy Giả đã nói nhưng họ không tin. Và bây giờ họ đặt lại vấn đề khi thấy đứng đến sau thầy mình không được như ý của họ, chứ không phải không được như ý của thầy. Theo em hiểu như vậy. Và vì thế nên trong chính câu nói của Chúa Giêsu cũng cho thấy được là Chúa Giêsu cố ý nói về các môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả, chứ không phải về chính tiền hô Gioan Tẩy Giả. Ở chỗ nào? Ở chỗ phúc cho ai không vấp phạm vì ta. Vậy bây giờ chả nhẽ tiền hô Gioan Tẩy Giả là một người cao trọng nhất trong các người nữ sinh ra và đã từng làm phép rửa cho Chúa Giêsu, giống như là người cha thiêng liêng của Chúa Giêsu và là người chứng nhân đầy thánh linh được Thiên Chúa sai tới, mà lại vấp phạm về đấng đến sau mình hay sao? Trong khi đấng đến sau mình, Ngài đã nói khi mà Ngài chưa vào tù, đó là cái gì? Là đấng đến sau phải lớn lên, còn Ngài phải nhỏ lại. Và khi đấng đến sau có nhiều người theo đấng, Ngài vui mừng bởi vì người phù rể đã thấy được chàng rể được đón nhận, vì người ta kéo tới với chàng rể thay vì tới với người phù rể. Do đó nên Ngài đâu có ghen tị với Chúa Giêsu đâu. Trước khi vào tù, Ngài đã thấy Chúa Giêsu quyền năng hơn Ngài rồi mà. Và khi người ta thuật lại với thánh nhân đó là nhiều người đã kéo đến với Chúa Giêsu, thì thánh nhân đã nói cái câu đó đó. Thì bây giờ làm sao Ngài có thể vấp phạm được? Vì thế nên phúc cho ai không vấp phạm vì ta đây chính là các môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả. là thành phần mà chính Thánh Gioan hô Gioan Tẩy Giả trong tù lúc bấy giờ sai họ tới với Chúa Giêsu để họ chứng kiến thấy những việc Chúa làm và nghe thấy chính những lời Chúa nói để họ tin hơn là Ngài. Và chính đấng mà họ hồ nghi đó đã khẳng định cho họ thấy được bản thân và vai trò và quyền năng của chính đấng đến sau, quyền năng hơn thầy của mình, đúng như thầy của mình đã giới thiệu với riêng thành phần môn đệ cũng như chung dân chúng. Đó là có đấng đến sau tôi mà quý vị không biết. Không phải chỉ có thành phần luật sĩ biệt phái, thành phần lãnh đạo dân Do Thái và cả môn đệ của tông tiền hô Gioan Tẩy Giả cũng không nhận biết nữa. Chứ đừng có nói, ngoại trừ tiền hô Gioan Tẩy Giả, ngoại trừ Thánh Giuse và ngoại trừ mẹ Maria, cũng như là những thành phần khiêm tốn, ăn năn thống hối đến nhận lãnh phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả. Chẳng hạn như thành phần thu thuế và gái điếm mà Chúa Giêsu đã nói tới trong bài phụ hôm qua. Thành phần tin vào tiền hô Gioan Tẩy Giả, ăn năn thống hối nên đã được vào nước trời trước cả thành phần luật sĩ biệt phái và lãnh đạo trong dân Do Thái nữa. Tóm lại, cái bài phụ hôm nay Chúa Giêsu cố ý nói về đức tin của tiền hô Gioan Tẩy Giả. Một con người xứng đáng làm tiền hô dọn đường Chúa tới, làm gương cho dân Do Thái, để dân Do Thái nhờ đức tin với tất cả lòng ăn năn thống hối có thể nhận biết Chúa Kitô là đấng đến sau tiền hô Gioan Tẩy Giả, quyền năng và là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Amen.
Một thế giới chuyên vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến con ông trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Để Chúa đến trong cuộc Joe.